vì sao phải nghe giảng kinh? Không nghe giảng kinh thì là nghĩ tưởng sằng bậy. Không nghe kinh, không nghe giảng kinh thì tâm không thể định. Nghe kinh là phương pháp tu định. Nếu như mỗi ngày bạn có thể nghe được 8 giờ đồng hồ thì bạn tu được 8 giờ định rồi. Định huệ đều học. Khi nghe kinh không khởi vọng niệm là tu định. Nghe được rất tường tận, nghe được rất thông suốt, đó là tu huệ. Định huệ đều học, giới tự nhiên ở ngay trong đó. Vì sao vậy? Bạn sẽ không khởi ác niệm. Bạn không thể có ác niệm, ác hạnh đối với người khác. Cho nên phương pháp này là giới định huệ tam học một lần đầy đủ. Bạn mỗi ngày có thể nghe kinh được 8 giờ, sáng sớm niệm Phật được 2 giờ, buổi tối niệm Phật được 2 giờ, một ngày 12 giờ, suốt cả năm không hề gián đoạn. Theo tôi nghĩ, 2-3 năm thì bạn sẽ được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là gì? Công phu thành khối. Điều kiện giảng sanh liền đầy đủ. Nếu như cách tu không phải như vậy thì không thể nắm chắc phần giảng sanh. Trên thế giới này, loạn thì mặc cho nó loạn. Phật cũng còn không có cách gì. Chúng ta có năng lực gì để giúp chứ? Cho nên ở trong những năm này, hãy cứu chính mình là quan trọng. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ngày sắp giảng sanh, lúc đó tôi giảng kinh ở cảnh Mỹ. Hơn 5 giờ sáng thì thầy đã giảng sanh. Buổi chiều trước một ngày thầy giảng sanh, thầy nói với mấy đồng tu ở bên cạnh mấy câu di giáo sau cùng là: thế giới này đã loạn rồi, Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Chúng ta chỉ có một đường sanh lộ, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Di ngôn sau cùng của lão sư ngài, chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta phải tin tưởng, y giáo phụng hành. Thế giới này dù có loạn như thế nào, ta cũng không loạn. Tai nạn không thể tránh được, tai nạn đến rồi. Người niệm Phật chúng ta ở ngay trong tai nạn giảng sanh là việc tốt, không phải là việc xấu. Người chết ngay trong tai nạn, có người đi đến thế giới cực lạc, có người đi đến cõi trời, có người đổi cái thân này trở lại, họ lại đầu thai, lại trở lại. Có một số người đến ba đường ác, cũng đồng là chết ngay trong tai nạn, nhưng chỗ đi không như nhau. Cho nên không lo lắng, không khiếp sợ, tâm luôn an định, không nên bị cảnh giới xoay chuyển. Nơi chúng ta đi thì tốt rồi. Nếu như tai nạn đến rồi, kinh hoàng, lo lắng, khiếp sợ, vậy thì khẳng định là sẽ đến ba đường ác. Chính họ không làm chủ được nên bị cảnh giới xoay chuyển. Cho nên hiện tại chúng ta ở thế gian này, sống một ngày tính một ngày, không nên nghĩ còn có năm tới. Tôi ngay đến ngày mai cũng không nghĩ. Như vậy chúng ta mới tự tại. Nghĩ đến ngày mai làm gì chứ? Ngày mai vẫn chưa đến mà. Hôm nay có được thời gian của một ngày, cố gắng niệm Phật một ngày, tụng kinh một ngày, bạn nói xem thật tự tại biết bao. Đó chính là người đại phước đức, đó chính là người đại tự tại. Chúng ta không nên nhiều chuyện. Hễ người nhiều chuyện thì họ sẽ tự tìm lấy phiền não. Vạn duyên buông bỏ, người khác tranh danh đoạt lợi, chúng ta danh vọng lợi dưỡng thảy đều buông bỏ. Đó là gì? Đó là làm chuyện sáu cõi ba đường. Đó là việc của họ, chúng ta buông bỏ rồi, không làm việc đó nữa. Chúng ta đến thế giới Tây Phương cực lạc để làm Bồ Tát, để làm Phật. Phải có nhận biết như vậy thì tốt. Vạn nhất không nên để lỡ cơ duyên tốt lớn như vậy. Bị kiếp nạn này là cơ duyên tốt rất lớn. Vì sao vậy? Ép chúng ta không dụng công không được. Nếu không dụng công thì đi vào ba đường. Bạn từ góc độ này mà nhìn là một việc tốt, không phải là việc xấu. Không có tai nạn thì người giải đãi không cần lo, còn có năm tới, còn có năm tới nữa, vĩnh viễn là giải đãi lười biếng, công phu không đắc lực. Hiện tại tai nạn ép bức bạn, không làm không được rồi, phải liều mạng mà làm, như vậy mới có thành tựu. Trên kinh Phật có nói hai câu: nhật nhật thị hảo nhật, thời thời thị hảo thời, tức là ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Hai câu này đúng, một chút cũng không sai. Chúng tôi những năm qua giảng kinh đã có thêm được hai câu: nhân nhân thị hảo nhân, sự sự thị hảo sự, tức là người nào cũng là người tốt, việc nào cũng là việc tốt. Thiên tai nhân họa đều là việc tốt, không có việc nào không là việc tốt. Người thiện người ác đều là người tốt, nhất là người ác. Người ác là gì? Thành tựu ta nhẫn nhục ba la mật, xem ta có thể nhẫn hay không. Có thể nhẫn được thì đạo nghiệp nâng lên cao, không thể nhẫn thì đọa lạc rồi. Có thể nhẫn thì chúng ta từ phàm phu thăng cấp đến Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có thể nhẫn, không thể nhẫn thì thế nào? Thì kết oán thù với đối phương. Oán thù này vừa kết thì đời đời kiếp kiếp không thể ngừng dứt. Bạn nói xem, đó không phải là tự tìm phiền não hay sao? Cho nên người xấu rốt cuộc là tốt hay không tốt? Chúng ta có thể nhẫn thì họ là người tốt, họ thành tựu nhẫn nhục ba la mật cho chúng ta, họ giúp chúng ta nâng lên cao. Nếu ta không thể nhẫn thì họ là người xấu, họ là quan gia trái chủ của ta, đời sau ta báo thù họ. Cho nên bên ngoài không có người tốt người xấu, người tốt người xấu ở chính nội tâm chúng ta. Tâm của chúng ta tốt thì họ đều là người tốt, tâm của chúng ta không tốt thì hoàn toàn là người xấu. Đó là Đại sư Ngẫu Ích nói: cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh chính là người bên ngoài, duyên là hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất cũng là hoàn cảnh nhân sự, không có tốt xấu, là bình đẳng. Tốt xấu là do đâu vậy? Tốt xấu do tâm của chính chúng ta. Tâm của chính mình tốt thì không có thứ gì không tốt. Tâm của chính mình không tốt thì không có thứ gì là tốt cả. Thế giới cực lạc sở dĩ đẹp đến như vậy cũng không gì khác hơn là vì tâm của mỗi một người ở nơi đó đều tốt. Cho nên cảm được y chánh trang nghiêm không gì bằng. Cẩn trích từ bài giảng khai thị cho đồng tu Tịnh Tông. Chủ giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Địa điểm: học hội Tịnh Tông Hoa Tạng. Thời gian: ngày 17 tháng 11 năm 2008. Nam mô A Di Đà Phật.